Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng, tức là vừa mới qua ngày rằm tháng Giêng một ngày. Thì từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng Giêng, quý vị thấy đi đông nhà quý vị có biết là mọi người đang muốn cái gì không? Muốn bình an, muốn may mắn. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta muốn bình an, may mắn hay là muốn nghịch cảnh, khó khăn? May mắn. Như cái nãy, giờ ăn trưa quý thầy đi vắng ở nhà khách. Thì có mấy vị chưa ý thức rõ, ngồi lại làm những cái việc nó không có hợp với nhà chùa. Khi ăn cơm về mấy thầy đi ngang nói, ở chùa không được làm vậy. Không nên. Mấy vị nói, thưa thầy, cho tụi con chơi xí nữa. Tức là không chịu nghe. Khi đó mình nói, thưa thầy chỉ nói đơn giản à. Thầy nói, quý vị làm bài sai mai mốt về xui ráng chịu nha, đừng có trách chùa nha. Dạ dạ con biết rồi thầy, biết rồi, dạp liền. Quý vị biết sợ không? Quý thầy thì không có ý muốn quý vị xui. Nhưng mà đánh vào cái tâm lý á. Con người ta muốn may mắn, muốn an toàn, muốn khỏe. Tức là nghe mà xui là sợ. Cho thấy tất cả con người chúng ta nói gì thì nói, nhưng mà thuận cảnh, may mắn thì cũng dễ chịu hơn, thích hơn. Nhưng cuộc đời nó có chiều lòng mình không? Nó có cho mình sự may mắn không? Nó có cho mình vui hết không? Nếu mà nó cho mình may mắn hết, nó vui hết, thưa quý vị, Đức Phật cũng không ra đời làm gì, và chúng ta cũng không tu làm gì. Vì Phật biết cuộc đời này là nó khổ. Ngài nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn biển khổ. Cho nên Ngài ra đời, Ngài nói Pháp để cứu khổ, vớt chúng ta ra khỏi biển khổ. Cuộc đời khổ có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái việc may mắn, việc thuận lòng mình thì nó ít, mà cái việc không may mắn, nghịch duyên, nghịch cảnh, trái lòng người thì nó nhiều. Thì cuộc đời nó vốn là vậy rồi, mình biểu nó thuận nó không có thuận. Giờ mình làm sao? Không lẽ chết, phải sống chứ. Thì bây giờ mình muốn sống thuận mà nó không thuận phải làm sao đây? Phải cố gắng, phải vượt lên, phải vươn lên. Thì cuộc đời nó vốn dĩ như vậy. Nó cho được phần may mắn nào đó thì mình cảm ơn, hoan hỷ. Còn cái gì đó mà nó không có chiều mình, nó gây khó khăn một tí thì thôi cố gắng vươn lên. Để nhìn nhận thấu rõ cuộc đời, biết cách vươn lên. Để chúng ta sống tốt, sống an ổn được trên cái cõi đời mà nó không có chiều mình này. Cho nên hôm nay quý thầy nói chuyện với quý vị đề tài là biết vươn lên trong cuộc sống. Quý vị biết cuộc đời của mỗi người á, nó giống như là một cái con thuyền giữa cái hồ này, chưa nói là dòng nước chảy, giữa cái hồ này thôi. Nếu khi nào đó chúng ta nói như thế là được rồi, không có chèo nữa, để trôi nổi tự do, thì thuyền nó chịu đứng yên chỗ không? Không. Nó bị dòng nước cuốn đi. Nó cuốn đi, nó trôi nổi, nó tấp vào đâu đó, mình không có chủ động được. Nhưng ngược lại, cái người dù không có chèo giỏi nhưng mà có chèo một chút thì nó sẽ đi đâu? Nó đi theo hướng của mình muốn, phải vậy không? Thì cuộc đời mình cũng vậy đó. Nếu quý vị muốn may mắn, muốn thuận lợi, cầu cho nó thuận lợi á, thì ai mà không thích. Nhưng mà khi quý vị muốn thuận lợi á, thì cũng chẳng khác nào là mình phó mặc cho cái duyên đời nó giúp cho mình thuận lợi. Cho mình không có cái lực cố gắng, không có nỗ lực. Mà mình phó mặc cho cuộc đời thì tất nhiên giống như chiếc thuyền mà thả trôi rồi, không chèo rồi. Thì cuộc đời nó sẽ đẩy mình đi theo cái hướng mà mình không muốn thôi. Cho nên quý vị nhớ rằng là khi chúng ta muốn may mắn, muốn cầu may, là lúc quý vị tự đánh úp mình, tự làm cho mình yếu rồi. Vì vậy mà chúng ta nhớ trong cõi đời này, cái cõi ta bà này, cái chữ ta bà, cái nghĩa của nó là khảm nhẫn. Có nghĩa là phải cố gắng lắm mới sống được. Chứ còn không nỗ lực, không cố gắng là không sống được. Vốn dĩ mình sinh ra đây là do cái nghiệp, cái phúc của mình. Phúc một phần mà nghiệp xấu thì nó cũng không có ích. Vì mình lỡ tạo những cái điều nó không có được thuận một chiều. Cho nên khi ra đời nó phải gặp những cái khó khăn. Cái cuộc đời nó vốn là khó mà mình cầu cho nó không khó. Thì mình mong cái điều không thể. Mà ngồi đó mà mong hoài nó không được thì quả như mình khổ suốt cả đời thì biết bao giờ tôi hết khổ. Cho nên quý vị nhớ, nó đã là như thế thì cái gì đó mình cố gắng, mình nỗ lực mà nó thuận duyên được chừng nào á thì mình cảm ơn chừng đó. Còn nếu mà lỡ không có thuận duyên, nó không có vui thì chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng. Đó là người biết vươn lên trên cuộc sống. Nói chữ vươn lên thế nhẹ nhàng, chứ nói cho nó đúng á, quý vị muốn vươn lên thì quý vị phải có một cái lực độ mạnh, tức là phải biết chinh phục cuộc sống. Mình cài đặt vào trong đầu mình một cái phong cách là phải chinh phục. Chứ đừng có cài đặt cái kiểu là tôi mong sao giờ nó khỏe, nó sướng, nó thuận. Rồi thấy nó khó khăn nhiều quá, nói thở dài, không biết khi nào tôi hết khổ đây. Cái đó là, thưa quý vị, than như vui, không ai giúp mình đâu. Ngược lại, thay vì than, thay vì mệt, thì mình phải chuẩn bị một tinh thần gọi là chinh phục cuộc sống. Cái chữ chinh phục ở đây nó không phải là chúng ta nói cái chữ anh hùng hay là bạo, mà bởi vì mình yếu quá, mình dùng cái từ cho nó mạnh mẽ vậy đó để nhắc mình mà đừng có quên. Nhiều lúc cuộc đời này nó vật mình mấy trận ấy, tự nhiên mình đừ, mình quên hết, mình than ngắn thở dài, càng than nó càng yếu, càng khổ. Cho nên muốn vực dậy cái yếu đuối của mình thôi nha, mình vực dậy cho chính mình thôi, thì mình đặt cho nó cái tên là chinh phục. Chứ không phải là mình mang cái tính anh hùng rồi chinh chiến với ai đó, không phải như vậy. Mình nói cái từ mạnh như vậy để mà sắp tấn, an ủi, thúc đẩy, vực dậy cuộc sống của mình. Chứ không có chìm ngủ trong cái cuộc sống như vậy, nó đáng thương cho mình. Thì quý vị biết, cuộc đời này nó vốn là khắc nghiệt. Nhiều vị nói nó là vòng xoáy, nó là khắc nghiệt, vân vân. Nó tóm lại là những thứ mà nó không thuận mình chứ không gì, vậy thôi. Mà mình lừ đừ quá thì nó vật mình. Còn bây giờ mà mình mạnh mẽ, mình dám chinh phục, biết khắc phục, thì không có gì làm khó mình được. Cho nên có những vị họ nói, trong sách Sự Ghi Lại đó, không ai có quyền làm khổ mình nếu mình không cho phép. Nếu chúng ta cố gắng chúng ta không cho phép thì không ai làm khổ mình được hết. Thì muốn không cho phép, không ai được làm khổ mình, chúng ta phải biết chinh phục. Ngay về chinh phục ở đây, thưa quý vị, chinh phục là sao? Là mạnh mẽ hả? Hay là sao? Là phải chiến thắng hay là sao? Nếu chúng ta chỉ dùng một bề của lực mạnh, một bề của chiến thắng, chúng ta không chinh phục được. Muốn chinh phục thành công á, thì chúng ta phải biết dùng cả hai phía. Một phía là mạnh mẽ, nhưng có lúc phải biết yếu đuối. Một phía là gì? Chiến thắng, nhưng có lúc phải biết cách thất bại. Đó gọi là chinh phục. Cho nên cái vấn đề mạnh mẽ, chiến thắng thì con người ai cũng làm tốt, ai cũng có chí khí. Nhưng mà chúng ta chưa có được trọn vẹn là do vì mình chưa biết nhu, chưa biết mềm, chưa biết cách thất bại. Cho nên cái chữ chinh phục ở đây nó không phải là theo kiểu thanh niên, mà chữ chinh phục ở đây muốn làm được, muốn chinh phục được thì chúng ta phải đủ những yếu tố là biết chịu đựng và chịu khó. Chứ không phải chinh phục là ôi là anh hùng không chinh phục được đâu. Phải biết chịu đựng, biết chịu khó thì chúng ta chinh phục được. Mà nói cho nó sát hơn là chúng ta phải có hai đức tính: chịu đựng và hy sinh. Phải chịu đựng, hy sinh thì chinh phục được. Còn nếu mà không biết chịu đựng, không biết hy sinh thì chúng ta không chinh phục được. Mà không chinh phục được là thất bại chứ gì nữa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải mềm, phải nhu, mà cũng chẳng phải là lì lợm hay là cái kiểu mà thanh niên, mà chúng ta phải biết tùy thời, tùy lúc để nhu hoặc cương. Lúc này phải mạnh mẽ, nhưng lúc kia phải nhẹ nhàng. Lúc này phải là dứt khoát, nhưng lúc kia phải biết nhún nhường, biết thụt lùi, biết chịu thua. Và mình không phải là người thua hay hơn. Nhớ nghe quý vị, đừng có đặt mình vào trong cái thế thua hay hơn. Mình cũng chẳng phải là cái người nhu hay là mạnh, mà cái đó là cái tùy thời thôi. Và cuối cùng là chúng ta lấy được kết quả, chinh phục được cuộc sống này. Ít nhất là nó không có làm cho mình khổ, rồi sau đó mới là cứu người khác được an vui như mình. Đó gọi là chinh phục. Ngang đây mình chốt lại vì sao chúng ta phải chinh phục. Tại vì cuộc đời này mình muốn thuần mà nó thuần ít quá, nó nghịch thế nhiều. Nên muốn vượt qua cái nghịch này phải vươn lên. Mà muốn vươn lên được thì chúng ta phải chinh phục. Chinh phục như thế nào? Không phải là một chiều chiến thắng, mà có khi biết là chiến thắng, biết thành, biết dứt khoát, nhưng có khi phải biết nhún nhường, biết cách thất bại thì chúng ta chinh phục được. Quý thầy ví dụ như thế này, chúng ta nhìn trên thế giới có những cái nước mà nó có những cái loạn trong một nhóm khoảng 5-7 người vậy đó, thì chính phủ người ta có thể bắt ta nhốt rồi ta giáo dục được. Nhưng mà nếu mà nó loạn nguyên cả một nước như vậy thì bắt được không? Nhốt được không? Bắt không hết mà nhốt đâu chỗ đâu nhốt. Cho nên thay vì cái câu chuyện đó nó nằm trong cái tầm mà có thể là dùng thế mạnh để mà giáo dục cho nó êm lại á, thì dùng thế mạnh. Còn khi mà nó nhiều quá mình không dùng thế mạnh được thì phải sao? Thì dùng thế yếu, là phải biết lắng nghe người ta. Không phải nghe theo, mà nghe coi thì họ muốn gì. Rồi giờ đó họ nhường một nước, rồi mình nghe theo dân đi cho nó dịu lại. Dịu lại thì từ từ mình có cách giáo dục sau. Cho nên có khi chúng ta phải mạnh mẽ để dập tắt cái đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta một chiều như thế thì khi mà nó nhiều quá sao dập tắt được? Cho nên phải yếu mềm lại để làm gì? Để thu phục. Thu phục xong giáo hóa. Vậy thì quý vị thấy cái nguyên lý cuộc đời này bắt buộc chúng ta phải chinh phục bằng cách khi mà thấy mạnh được thì mạnh, mà khi thấy cần yếu thì yếu. Và chúng ta không phải mạnh, không phải yếu, mà là lấy được cái kết quả ổn cho mình, tốt cho mọi người. Đó là chinh phục. Thì cái chinh phục này nó cũng không phải là cái gì lớn lao, nhưng mà có khi mình không làm nổi, cho nên nó lại hư chuyện lớn, thì chuyện nhỏ đó trở thành chuyện lớn. Có khi nó là một lời xin lỗi thôi, nhưng mà nó có lý do là mình không làm được là bởi vì có khi mình quên, hoặc có khi mình không biết cách nên không xin lỗi được. Giả sử như mình dặn mấy đứa cháu mình khoảng 3-4 tuổi á, nói nó là ngoài đó là được đi dép, mà con vào trong nhà vệ sinh là phải thấy dép, chứ không có được mang dép vào. Dạng nó đang hoàng vậy chứ, cái bữa nào nó lỡ mang dép vào thì mình phải nhắc nhở chứ. Nó con mới dặn đó, sao vào nhà vệ sinh không thấy dép? Nó nói dạ dạ con xin lỗi, con sẽ thay dép. Mình hoan hỷ không? Hoan hỷ. Bữa sau mình lật đật, mình gốc việc quá, mình quên thay dép. Nó tới nói sao? Nó bà nội ông nội, sao bà nội ông nội vô trong nhà vệ sinh không thấy dép? Mình làm sao? Nếu mà mình không tỉnh táo thì mình nói con nít phải đặt sửa người lớn, con rảnh thì con thay, chứ bây giờ ông nội gấp quá con có biết gì đâu mà nói. Thì nó chịu không? Đứa nó ngang thì nó cài lại, còn đứa hiền thì nó làm thinh để đó. Mai mốt nó vô nhà vệ sinh nó quên thay dép, mình nói con sao không thay dép? Nói ông nội đâu hiểu con gấp lắm. Thì đó, tức là mình không chinh phục được một đứa bé bởi vì chúng ta quên một lời xin lỗi. Thay vì muốn làm gương cho nó, mình gấp quá, mình vội thật, mình có việc quan trọng thật, nhưng mà đừng có ép nó phải hiểu việc của mình, nó cũng nít. Cho nên nói ông nội mới dặn con chứ giờ ông nội quên thay dép. Ông nội xin lỗi con nghe. Trời ơi, nội hư quá, đáng bị đòn vậy đó. Nó đâu có làm gì, nó nghe nó cười, hoan hỷ, bữa sau nó nghiêm túc. Cho nên quý vị thấy có khi một lời xin lỗi mà mình quên, cho nên mình không có chinh phục được. Thì cái chuyện ông cháu, bà cháu nghe nó nhẹ nhàng lắm. Nó không có gây những cái chiến tranh lớn bởi vì nó là con nít, nó không có khả năng. Còn bây giờ quý vị kiểm tra lại những cái người mà đồng cấp, đồng bậc, cùng trách nhiệm, cùng chia sẻ, cùng gánh vác. Nếu mà mình quên xin lỗi, mình trách nhau thì có lớn chuyện hả? Chỉ cần quên xin lỗi cái nó, à ngày xưa nó nhỏ, mình nuôi nó, nói gì nghe cái đó. Giờ lớn rồi, làm có tiền rồi, mình già rồi, nói có nghe đâu. Thế là hai bên trách qua trách lại thôi, căng thẳng, bao nhiêu thứ. Thì đó là chúng ta thấy biết cách xin lỗi thì sự việc nó thành, cũng là một cách chinh phục. Xin lỗi ngay chữ chinh phục lớn lao quá. Thưa quý vị, biết vì sao nó lớn không? Bởi vì cái lời xin lỗi nó nhỏ lắm mà mình không làm được, cho nên nó trở thành lớn. Mà nếu chúng ta làm được thì chính cái lời nhỏ đó mà chúng ta làm được, đó là chúng ta làm được một cái việc vĩ đại, để nó không có xảy ra những cái chuyện lớn khác đáng tiếc, khổ đau. Cho nên quý vị biết xin lỗi cũng là một cách chinh phục đó nha. Quý vị đồng ý không? Mình tập, bữa sau ai làm gì đó mà mình chỉ cần kịp xin lỗi thì mọi chuyện nó êm. Mình thấy ngoài đường mà xe va quẹt nhau thôi, bây giờ người ta sống vội, gấp, nghe đâu cái đời sống nó hiện đại lắm, làm gì mà thuận lợi hết. Mà thấy ngày xưa sao mình sống lạc hậu, cày ruộng thì cày bằng trâu, đi cấy thì bằng sức người, nhộ mà rồi cắt lại rồi bó rồi gánh vứt ra ruộng cấy tà tà vậy đó. Mà thấy sống nó an ổn. Bây giờ ngày hiện đại xe máy rồi cúng nghề hiện đại rồi cái gì nó tăng tiến lắm. Mà thấy cuộc đời người ta khổ hơn, căng thẳng hơn. Căng thẳng tới mức độ con người ta không còn kiểm soát được mình mà họ không biết. Cái điều này mình dễ kiểm tra là ra đường. Ngày xưa cái chuyện mà quý vị đi mà lỡ vá quẹt nhau thì xin lỗi rồi phải không? Mình gánh cái gánh đi mà lỡ quẹt bà cụ, quẹt đứa nít nào mà té, mình tới mình để xuống mình đỡ dậy, rồi mình phủi, rồi mình ăn năn, mình hối hận, mình xin lỗi. Rồi người kia cũng nói không sao đâu, chị đi chờ cả trẻ, tôi không sao, tôi đứng dậy được. Vui không? Nó hay không? Nó cao thượng, nó thánh thiện phải không? Bây giờ hiện đại kiểu gì mà mới quẹt sơ sơ không đâu đâu hết, mới cài lại lấy dao đâm nhau chết không vậy? Vậy mà hiện đại, nó hiện đại tới cỡ đó đó. Thì trong khi người ta căng thẳng như vậy, quý vị thấy cái chữ xin lỗi nó khó hay là dễ? Nó khó. Có người ta càng hiện đại chừng nào thì những cái việc nhỏ nó trở thành nặng nề, khó xử lý. Chúng ta tưởng chúng ta làm việc lớn lắm, té ra là không làm được những cái việc quá nhỏ. Mình hồ là mình có thể cắp hai bên hai bao xi măng 100 kg đi âu ao, mà trong khi đó đứa sẽ chỉ biểu xỏ cái kim xỏ không có được, tại vì cái thay nó cứng quá, không có nhịn được. Đó là quý vị biết, chị giỏi làm mạnh mà không biết làm nhẹ, chị giỏi chiến thắng mà không biết chiến bại, chị giỏi lấy cái sự thành công của mình mà quên cái thành công của người khác. Quý vị giỏi chừng đó thôi thì chúng ta chưa đủ sức để chinh phục được cuộc sống. Mà cuộc sống không chinh phục được, đừng có hỏi tại sao tôi khổ. Mình không chinh phục được thì mình khổ thôi à, cái đó là bình thường. Thì cái lý do đó chúng ta thấy, cái điểm lớn nhất của con người, nói về văn hóa thì nó cũng rất là văn hóa, mà nói về triết lý thì nó rất là triết lý, mà nói đời thường nó cũng rất là đời thường. Đó là chúng ta chỉ giỏi là một vị tướng thắng trận, nhưng mà chúng ta chưa giỏi là một vị tướng bại trận. Tướng thắng trận là sao? Mạnh mẽ, dứt khoát, thành công, chiến thắng, ai cũng ưa và đang nỗ lực làm được điều đó, được hay chưa được, nhưng mà đang nỗ lực làm, tức là chúng ta đang giỏi về việc đó. Nhưng để lùi lại rồi thắng sau, để nhú lại lấy kết quả, để tịnh lại lấy tròn vẹn hơn cái thành quả cuộc sống, thì chúng ta quên làm cái việc thất bại này, quên làm cái việc nhú này, cho nên cái chiến thắng của mình nó không có tròn vẹn, nó bị đổ vỡ, nó bị sức mẻ và bị thất bại. Cho nên ham chiến thắng thì thất bại. Còn cái người mà không phải chiến thắng, chẳng phải thất bại, thì người đó là người thành công. Vì mình cứ một bề tiến thẳng mà quên lùi rồi tiến. Cho nên mình quên nhu, mình nóng vội, mình quên xin lỗi. Cho nên thường là bị sở hở, bị thất bại. Thế cái này giờ quý vị nghe cái lời xin lỗi đó, nó là một lời xin lỗi thuần thôi. Thuần có nghĩa là cái chuyện đó mình có lỗi thật, rồi mình xin lỗi là đúng. Mình làm lại được trọn vẹn chưa? Có người trọn vẹn và có người thì chưa. Nếu thuần thôi mà chưa làm được thì chúng ta chưa có sức gì cả. Còn cái người mà đúng nghĩa chính phục á, thì có khi là mình không bị lỗi mà vẫn xin lỗi. Quý vị chịu nổi không? Chịu được không? Tại sao phải làm như vậy? Ngày xưa Tâm Hạnh đi đến những cái vùng lạ cũng vậy. Tại thấy mình nhỏ con quá, mặt non quá, thành ra cũng không biết mình là ai, dễ bị ta bắt nạt. Mình làm gì đó ta làm khó dữ lắm. Thì mình đúng đấy, mà cũng ép mình là sai, mình cũng xin lỗi. Rồi mình đúng đấy, cũng ép mình sai, mình cũng xin lỗi. Nhiều lần như vậy là mấy vị đó nói, tại sao ta xin lỗi như vậy? Ta tưởng ta hay rồi, ta làm tới thì sao chịu được? Tao mạnh cười không nói gì, làm thinh, cứ vậy à. Lần thứ hai, lần thứ ba, không biết lần thứ mấy, thứ tư, thứ năm thì mình không phải xin lỗi không, mà mình đem quà tới tặng cái người đó để xin lỗi. Và cái người đó, họ muốn giúp mình gì là họ không có cơ hội để giúp. Mình nói, dạ tôi không cần gì hết, tôi đến tôi xin lỗi, tại vì tôi thấy làm phiền anh quá, ra anh này có chút quà, biểu anh lấy lòng, cho xin lỗi, đã làm phiền anh, vậy thôi. Thì không biết mình đã xin lỗi bao nhiêu lần, mình không nhớ. Tại mình làm nó tự nhiên, nó bình thường lắm, thành nó không nhớ là xin lỗi mấy lần đó. Chứ không phải giống quý vị nói, tôi xin lỗi anh một lần, hai lần, lần thứ ba biết tay tôi. Cái đó là không được, đằng nào mình thật lòng xin lỗi. Thành ra mình không nhớ là mấy lần. Nhưng mà cho tới giờ này thì những cái người mà họ đúng, họ được xin lỗi, họ chiến thắng mình, thì bây giờ mình nhớ gì họ hết lòng đó. Hết lòng hơn cả những cái người ở gần mình đó. Tôi anh nhớ có lần Phật tử từng Hà Nội vào đây, hồi đó còn hoang vu, trời lạnh, mà 9-10 giờ đêm không có đường đi, không thấy đường, tối đen này. Thì nửa đêm nửa hôm trời mưa gió, mình biết nhờ ai vậy? Nhờ những cái người mà ngày xưa mà mình cho họ chiến thắng đó. Nên anh nên giúp giùm tôi, cái đó kẹt quá. Thầy đệ con, coi như là bất kể là chạy, không mưa, không lành, không gió, không đêm đen, bất kể mọi thứ anh giúp 100%. Anh đâu có biết là mình xin lỗi mà anh tốt đâu. Anh đâu có nhớ. Quý vị biết vì sao không? Đức Khổng Tử dạy, phí trắc ẩn chi tâm, phí nhân giả. Không có lòng trắc ẩn thì không phải là con người. Có nghĩa là con người thì ai cũng có lòng trắc ẩn. Trắc ẩn là cái gì? Hằng ngày mình có thể nói lôm côm, nói lăng xăng, nói bậy bạ gì đó. Nhưng mà tối về yên lắng lại thì lòng mình nó thổn thức, nó khó chịu. Cái đó gọi là lòng trắc ẩn, là chất của một con người, là con người thì ai cũng có. Mà nôm na ở thế gian ta gọi là trong con người mình nó có hai phần. Một phần là con, một phần là người. Con là con vật, mà người là người. Nếu như người ta nói mình, thì khi họ mở miệng họ nói thì đời nào họ chịu thất bại, đời nào họ nhận sai, họ muốn thắng chứ. Mà chúng ta cũng giành thắng, hai bên giành thắng thì ai nhường ai? Là căng thẳng. Mà tạo căng thẳng thì cái gì nó nhảy ra, cái gì nó hiện hình? Cái con vật nó hiện hình. Mình là con chó thì họ cũng là con chồn. Mà mình là hóa thành con hổ thì họ cũng là con beo, thì họ đâu có thua. Cuối cùng là hai bên cắn xé đả đời gây tan nát, ai được gì đâu. Ngược lại, khi họ mở miệng nói là mình biết họ muốn chiến thắng rồi. Thôi thì họ thắng thì mình thua, vậy thôi. Thua đâu có giảm kg nào đâu. Thua đâu có thiếu ăn mất ngủ gì đó, mình chịu thua, vậy thôi. Để làm gì? Nhiều người nói làm vậy nó hèn. Hèn cũng được, đâu sao. Bởi vì sao? Bởi vì mình không cần thắng, không cần thua. Không cần hèn, không cần anh hùng, vĩnh hiển. Mà cần cái gì? Cần là thu phục anh. Cuối cùng anh phải nằm trong vòng kiểm tra của tôi. Cần cái đó đó. Nằm trong cái tầm kiểm soát của tôi. Đó là chinh phục quý vị. Hôm nay tôi hèn đấy, tôi nhục đấy, tôi thua anh đấy. Thiệt sự tôi thua đấy. Thì quý vị biết xin lỗi nhiều lần là sao không? Anh ta sai mà nói mình sai. Mình đáng đúng mà nói mình sai thì mình nhận là sai đi. Thì tối về anh nghĩ, có lẽ cái đó là ông thầy ông cũng hay đó. Ông chiều mình là cũng hay đó. Lần thứ hai ép lần nữa, được nước mà, ép. Mình xin lỗi tiếp. Tối về anh nói, ông thầy này ông cũng chịu đựng đấy chứ. Mà theo ép hoài cũng tội nghiệp ổng. Từ bữa sau rồi cũng ép tiếp. Mình xin lỗi nữa. Tối về thấy sao nó khó ngủ quá, khó chịu quá. Nhiều lần quá, cái tội nghiệp ông thầy, không ép nữa. Cái nhiều lần thấy ông thầy tội nghiệp hay sao? Khi mà thổn thức như vậy là chất người nó hiện ra. Mà khi cái chất người hiện ra là lương thiện. Mà khi lương thiện thì nằm trong cái vòng nào? Trong vùng đạo pháp. Thì anh vô trong vùng đạo pháp, vùng lương thiện thì tu làm thầy anh chứ gì nữa. Còn nếu mà mình căng với người ta thì sao? Nếu mà ác, mình ác đâu bà lại người ta, thì mình thua. Thì có thể nói rằng là hơn hay thua, đúng hay sai, thiện hay ác, thành hay bại. Thưa quý vị, chúng ta đừng nên lấy cái trí thức một cách tùy tiện để mà phán đoán. Nếu chúng ta nói có bản ngã, nó không tới nơi đâu. Cho nên có một vị giáo sư nổi tiếng ở bên Úc về giúp một số trường ở Việt Nam. Khi về đây thì ông gặp Tâm Hạnh, ông nói ông không phải đạo Phật. Và ông nói thẳng rằng là ông là một người rất là tuân thủ điều thiện. Ông khẳng định trước là ông là người tuân thủ điều thiện, ông thích điều thiện. Chứ ông không thích điều ác. Nhưng mà trong cái trí thức của ông suy nghĩ, cái thiện ác nó mong manh, nó không rõ ràng. Biết cái gì là thiện, cái gì là ác đấy. Bây giờ thầy giúp giùm cho biết, thế nào là thiện, thế nào là ác. Thí dụ như quý vị nói rằng là mình có tiền, mình ủng hộ người nghèo là thiện. Nhưng người khác họ không sẵn sàng. Họ nói ủng hộ sao mà trong nhà mình chưa có đầy đủ mà ủng hộ. Thì mình nói dù mình chưa đủ, nhưng mà mình cũng khá giả hơn mấy người kia. Cho nên mình có một phần thì bớt giúp cho ta phần. Ta được đỡ đói, đỡ khổ mình vui. Thì người này nói lại, không có được. Trong nhà phải đầy đủ một tí mới cho người ngoài. Thì ai thiện ai ác? Thì ông ta nói như thế, thì quý thầy nói đơn giản vậy. Quý thầy nói, bất cứ điều gì mình làm hàng ngày, tối về yên lắng lại, rồi trong lòng mình thấy nó vui, nó hân hoan, thấy nó có ý nghĩa, nó xứng đáng, nó cao thượng, thì đó là biết điều thiện. Còn cái điều gì hằng ngày mình làm mình thấy hống hách, mình vui đó, nhưng tối về thấy lòng mình nó không có yên, nó bồn chồn, nó thấy người mình nó không có ý nghĩa, thì đó biết là ác. Quý thấy phải vậy không? Thì qua đó chúng ta thấy thiện hay ác, mạnh hay yếu, nhu hay cương, đó là cái tướng hiện hình bên ngoài thôi. Chứ còn cái sự thật của nó thì nó phải soi qua cái lắng kính của cái tâm mình. Cho nên mình không có biết soi sâu trong tâm mình á, thì chúng ta hay chấp vào cái chiến thắng, chấp vào cái cương mà không biết nhu. Còn cái người mà biết soi lại trong cái lăng kính của mình, trong yên tĩnh mà soi lại á, thì họ không nhất thiết phải cương mà chẳng nhất thiết phải nhu. Họ không phải hèn mà cũng chẳng phải là mạnh.
Có khi họ hèn mà không phải hèn, có khi nhu mà không phải nhu, có khi mạnh mà họ không cần mạnh, mà họ chỉ thấy lúc đó, giờ đó, tình huống đó phải làm như thế, phải mạnh hoặc là phải yếu, phải thắng hoặc phải thua, phải vinh hoặc phải nhu. Để thứ nhất là đêm về ít nhất là lòng mình cảm thấy không có gì hối hận, rồi già nó không có gì hối tiếc, thế mình có ý nghĩa. Đó là ít nhất nè. Nhiều hơn giúp cho người đối diện có cơ hội, chờ họ có thời gian họ tỉnh lại để họ thấy ra, để người ta sửa đổi, để cho cuộc sống này mình và mọi người đều tốt thì nó sẽ tốt. Đó là cái người thấy sâu, lặng để thấy. Còn cái người mà không soi lại cái lăng kính của lòng mình, không lặng lại để thấy, thì chúng ta ham thắng, ham mạnh, đua nhau, cuối cùng là gì? Vậy là nó gọ nhau, nó ủ đầu hết, không ai thành hết. Thì chúng ta nhớ, khi mà mình nhu như vậy, để nó tốt cho mình và người khác, chứ không có bị hèn. Còn nếu nói tôi nhu vậy là hèn, tức là chúng ta là cái người trí mình nhìn chưa có tới, mình chấp trên cái hình thức bên ngoài thôi. Đó là chúng ta chưa khéo, chưa biết cách chinh phục cuộc sống. Nên khi cuối đời mà có vị nào, quý thầy quên tên rồi, mà cuối đời khi gần mất á, đệ tử nói, thưa thầy, vậy thì khi lúc cuối cùng này của cuộc đời, thầy dạy cho có một lời thiết yếu. Chúng sư phụ há cái miệng ra, nhìn trong là rắn rụng hết, còn lưỡi không hả? Vậy gì quý vị biết không? Cả đời này rắn nó cứng, cho nên nó rụng hết. Còn cái lưỡi thì nó mềm, cho nên nó còn. Thì cũng vậy ra, quý vị nào mà ham chiến thắng thì không được chiến thắng. Nhớ nha. Còn cái người nào mà biết đóng vai khi thắng khi bại, thì người đó là biết cách làm nên chiến thắng. Quý vị đồng ý không? Mà biết cách làm nên chiến thắng đích thực, thì đó là chúng ta biết cách chinh phục, tức là biết cách vươn lên cái cuộc sống. Vươn lên thì chúng ta không bị cuộc đời vùi dập, rồi không bị khổ. Đó là ý thứ nhất. Ý này thì giúp cho những vị nào mà ngoan, hiền, rồi có tuổi, hoặc là đầm đìa, có tỉnh táo, có trí phán xét thì dùng được. Nhưng có những người khuyến dạy họ nói, thưa thầy con không chịu đâu, thấy khó chịu. Quý thầy có vậy không? Không phải quý vị không, mà quý thầy cũng đã từng gặp rồi. Có vị đó đến nói, thưa thầy con khổ quá. Cả đời vì ông chồng con, ông là người thành công trong cuộc sống, ông giỏi lắm, ông thành đạt lắm, ông làm ra tiền, ông quá chỉnh chu, quá đàng hoàng. Nhưng mà khổ cái nỗi là ông kỵ tính quá, thành ra ông gia trưởng sống không nổi vậy. Bây giờ nếu mà chia tay thì mất mặt con cái. Tại giờ con cái nó nổi tiếng lỡ rồi, mình ráng căng răng mình chịu chứ con. Nếu mà con bình thường là chia tay rồi, ở không nổi. Hai người đã không có gặp mặt nhau rồi mà lỡ mà gặp mà nói là gãy nhau tới mức độ mà gần như là bạo hành. Bây giờ nghĩ là cái đứa con đó, nếu mà mình chia tay thì coi như là những cái gì đó, tiếng tăm của nó là hỏng hết. Quý vị ở ngoài nghe nó khỏe ra à? Có nhiều người nghe kệ vậy nói, thưa thầy, cho thầy khuyên họ lý gì đi. Trời ơi trời, quý vị nhớ, mình ở ngoài cuộc, ở trong cuộc nó không phải câu chuyện là 1+1=2. Nó không phải cái chuyện anh tới đánh tôi lý gì, mà nó dây mớ rệ má nhiều đời tới giờ đâu biết ai đánh ai, nó lộn xe ngầu trong đó, nó mình không hiểu. Thì khi đó quý thầy khuyên thôi, thì ông mạnh, ông cứng rắn thì mình mềm đi, thì nó êm có gì đâu. Vì nên nó con không chịu vậy, con mềm 1-2 lần rồi ông đường nước ông đâm tới rồi, ông đâu có chịu thả, không chịu. Người ta nói thiệt thà là cha thân dạy, nghĩa là sao? Chúng ta phải thật thà mới làm cha được mấy thằng dài đó. Chứ còn mình không thật thà mà không làm cha mấy thằng dài được. Mình làm thằng dài với nhau thôi. Hai người mà đập nhau thì dài cả hai phải không? Thì con mà nó ngoan cố quá thì cha phải mềm mềm làm bàn với con. Bây giờ ta dạy kỹ thuật là làm bàn với con đó, đó là thật thà đó. Thì phải thật thà mà làm cha cái thằng dài đó. Mình cho thằng con mình thành công, nó tưởng nó hơn mình cho nó trí tuệ, mình làm bàn với nó, mà bàn cấp dưới nó nữa, nó tưởng nó thắng, Nhưng mà ngờ là con ơi, đầu đuôi gốc ngọn con rút đi đâu, cha nắm hết cả đầu cả đuôi, cha thấu tóm con không biết. Cho nên ông cha thật thà này là ông làm cha được cái thằng con dài kia. Chứ ông cha mà không thật thà thì con đường cha đường, ai làm cha ai đâu. Thì cha con là giặc thù chứ đâu có làm cha được. Ta nói cái câu thật thà là cha thằng dài, ta tưởng đâu là cái người thật thà là người dài, đâu phải. Cái người thật thà là làm cha được mấy thằng dài, còn mình không thật thà là không làm cha được đó. Nó vậy đó. Còn bây giờ quý vị không thật thà không làm cha được nó đâu. Thì trong cái trường hợp vì nay họ cũng không chịu hiền, ta gọi là trong một nhà có hai ông chủ làm sao sống đây. Cho nên bà nói rằng là ông đòi làm vua không à, chứ ông bao giờ chịu ngay hết. Mà nói thẳng ra là con ưa làm vua hay con không chịu làm người dưới. Thành ra nó khổ đau. Quý vị biết kệ gòn gòn với kệ dai nó khổ đau ghê gớm lắm. Họ kệ mà họ khóc được, chứng tỏ là nó khổ. Thì bây giờ quý vị khuyên sao đây? Hai bên không chịu nhu và khuyên ai giờ đây? Thì cái người mà họ muốn hơn á, mình phương tiện, mình đừng bắt họ thua nữa. Nói vậy nè, cô tôi chỉ cô một cách. Cách gì thầy? Bây giờ ông làm vua phải không? Cô làm mẹ ông vua được không? Làm mẹ ông vua không oai chứ bộ. Tức là không chịu thua thì hơn, muốn hơn thì hơn thêm tí nữa. Tại ông làm vua mà cô cũng làm vua là không được. Thì bây giờ thôi, cô không chịu nhìn thì cô làm mẹ vua đi. Mà nghe bà chịu, thầy nói thấy đó. Nói mẹ vua là sao thầy? Thì bây giờ vua là con, mà mẹ của vua tức là mẹ. Thì con á là có quyền dài, nhưng mà mẹ thì không có quyền dài. Con thì có quyền nóng nảy, mà mẹ thì không được nóng nảy, mẹ phải dịu dàng. Con thì có quyền ngông cuồng, mà mẹ phải sao? Êm thấm, chịu đựng, hy sinh. Hy sinh cho con chứ. Mình mẹ mà ai đi gây với thằng con, tội nghiệp nó chứ. Nó còn nhỏ, từ từ nó lớn, nó già, nó biết. Quý vị mà nắm được cái tính cách của người lớn này á, là mình chinh phục dễ lắm. Thì quý vị biết rằng là chúng ta làm cha, làm mẹ là nó khổ hơn là cái khổ mà chết cho rồi á. Khổ ghê gớp vậy đó. Cái câu chuyện gọi là chịu đựng dai dẳng. Thì bây giờ mới đầu nói nhìn thì không chịu, nghe nói nhu để được làm mẹ của vua thì chịu. Thì rõ ràng có người ta cái thích mạnh và thích chiến thắng nó nhiều hơn là cái mềm. Nhưng mà cuối cùng chúng ta không biết cách mạnh, mà biết một chiều mạnh bình thường thì chúng ta không thắng được. Chúng ta không biết cách thua, mà biết một chiều thắng theo cách bình thường chúng ta cũng không chiến thắng được. Cho nên bây giờ cái người mình khuyên nhu đi không chịu, thì mình nói mạnh thì phải mạnh thêm tí nữa, đừng có mạnh nửa chừng. Có nghĩa là muốn làm vua thì có người làm vua rồi. Bây giờ mình muốn làm vua thì đụng ta làm sao? Cho nên mình phải làm mẹ của vua. Thì khi muốn làm mẹ của vua thì phải là hy sinh, chịu đựng, mềm mỏng, nhẹ nhàng. Để được làm mẹ của vua, để chiến thắng, thì nghe vậy là chịu. Nó vừa với cái lòng thích chiến thắng của mình, nhưng mà lại là chịu nhu, chịu hiền, chấp nhận hy sinh, chịu đựng. Thì cuối cùng là chúng ta đi đến được một cái chiến thắng đích thực. Thì cái chiến thắng đích thực này nó không phải nhu hay cương, không phải mềm hay là mạnh, không phải là thua hay hơn. Nó lìa hai cái đó, mà là biết tùy thời dùng hai cái đó để lấy làm một kết quả tốt cho mình và tốt cho người khác. Thì bây giờ nếu quý vị nghe cái bài pháp này rồi mà về mà lỡ nhà mình có mấy ông vua thì chúng ta phải làm mẹ của vua, chứ đừng có làm vua nữa mà nó hỏng. Mà lỡ nhà mình mà có mấy hoàng hậu rồi thì chúng ta phải làm gì? Làm bố của hoàng hậu. Nhớ vậy đó, chứ đừng có nên giành làm vua nữa, nó hỏng. Thì nôm na lại, nếu mà mình có sẵn một cái tâm đủ lớn, khi mạnh khi yếu tùy thời, thì mình học thẳng cái đạo lý, cứ thoát ra ngoài, cứ tỉnh táo, cứ tùy thời, để mình ổn, người khác ổn, cùng tốt. Đó là thành công. Còn nếu thấy chưa sẵn sàng để nhìn, thì mình học cái cách gọi là hơn đúng cách, chiến thắng đúng cách. Tức là chiến thắng là thu phục. Thu phục là sao? Không làm người khác tổn thương, nhưng mà cả hai đều được hoàn hảo, an toàn. Có lúc quý thầy khuyên, khuyên như vậy thì nhiều người họ không chịu. Tại họ là người làm ăn, làm giám đốc, họ đang mạnh mẽ, đang chiến thắng, đang là đại gia, họ đâu có chịu nhu vậy. Họ là người hét đâu nghe đó mà, tại vì họ có tiền mà hét ra lửa, họ đâu chịu. Thì quý thầy nói, anh cứ nhìn đi, có nhiều người bạc tiền thì đếm làm sao cho hết. Nhưng ngủ đêm sang mai trắng tay, giỏi gì, nó đâu có thiếu. Bởi vì mình giàu là do cái phúc. Mà khi mà mình thiếu phúc rồi á, thì cái giàu này nó không còn. Nó là vậy đó. Cho nên cái người khốn á, thì biết hôm nay giàu là do cái phúc quá khứ mình tạo. Còn bây giờ mình muốn ngày mai giàu tiếp, thì mình tiếp tục tạo cái phúc lành này. Đó là người khôn. Tạo phúc lành sao? Anh có làm từ thiện rồi, anh giúp người nghèo rồi, tốt rồi. Nhưng mà khổ nỗi là anh làm 10, mà trong khi bất giác, anh tiêu hao tới 20, thì nó hụt, nó âm, nó thiếu. Tiêu hao chỗ nào? Anh ý anh mạnh quá, thành ra công nhân mà nó không nghe lời là anh ra tay anh triệt liền. Anh triệt anh thấy nó sướng lắm mà không biết về người ta ngủ không được. Ta khổ. Thì người ta khổ đó là anh tổn cái đức của anh đó. Họ thua anh thắng. Mà người thua thì đâu khổ, còn người chiến thắng thì mất cái đức. Mà tổn đức thì làm sao mà còn may mắn mà giàu. Bây giờ giàu toàn là may mắn chứ quý vị biết đâu có dễ giàu. Cái may mắn nó nhiều nó mới được giàu. Thì bây giờ anh muốn cho cái đức trọn vẹn á, tôi chỉ anh. Cái người công nhân đó họ nhận thức kém, mình khuyến khích họ tới 3 lần, nhẹ nhàng. Nếu họ không nghe, mình thấy không đủ sức giúp nữa, thì mình dàn xếp cho nó êm cả hai bên. Đừng có mất lòng, đừng tổn thương người dưới. Chịu khó một tí, mềm mỏng một tí, ráng một tí nữa. Để sắp xếp cho nó gọn người nhân viên này. Không ảnh hưởng mình mà cũng không tổn cái đức của mình. Nếu hay nhất, thấy công ty nào đó hợp với họ, mình tới mình làm quen, mình giới thiệu qua anh đó. Còn nếu không được nữa, nói con ơi, chú giúp con không được rồi. Thôi giờ chú có ít tiền để con đem về con lo cuộc sống. Khi nào khó khăn, con nói chú được nào giúp đó, giờ chú không có giúp con được. Vậy đó. Thì nó trọn vẹn, thì cách này chúng ta không tổn đức. Cho nên làm từ thiện 10 nó còn 10, nó còn lên 20, lên 100 nữa. Còn lần này mình đi làm từ thiện mới có 1-2 phần phước à. Mình nghĩ mình có phước nhiều lắm. Mai ra mình triệt người khác bị thiếu. Thì nghe câu chuyện bình thường quý vị. Nhưng mà nói về triết học văn chương thì nó hay lắm. Cách này là cách mà một người đánh cờ tướng rất là cao cờ. Đánh cờ tướng mà không hề mất một con tốt nào mà vẫn chiến thắng được trận đánh. Viết một cuốn truyện hay á, thì tới khi kết thúc thì mỗi nhân vật đều có một lối sống cho họ hợp lý. Hạn chế bớt là bị chết. Chứ đa số người ta viết một cuốn truyện dày ngày xưa đó. Ngày xưa truyện một truyện dày quý vị biết. Xây dựng một nhân vật lịch sử như vậy, nhiều nhân vật như vậy trong cuốn truyện cho tới khi cuối cùng mà kết thúc cuốn truyện thì thường là phải chết bớt rất là nhiều để mà kết thúc. Chứ không biết phân việc làm gì nữa. Đó là cho nên chết nhiều chừng nào thì người đó viết truyện không có hay. Có người mà viết truyện hay là sắp xếp mỗi nhân vật có một hướng đi hợp lý. Thì đó là cái câu chuyện của văn học. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc sống của mình đấy nè, muốn mà cho nó có phước, có đức trọn vẹn, không có bị nghiệp ác, không bị xui xẻo đó, thì phải viết cuốn truyện mà kết thúc cuốn truyện đó không bị chết nhiều người. Có nghĩa là một sự việc, một tình huống xảy ra, chúng ta giải quyết làm sao đó mà nó tròn vẹn, nó tròn đầy, hạn chế tổn thương, thì cái đức mình nó đủ, nó tròn. Mà đức có, thưa quý vị, nó may mắn lắm. Còn không có đức thì thôi, ngồi đó cầu vui thôi, khó mấy lắm. Thì muốn vậy, chúng ta phải chịu khó chứ. Phải biết hy sinh, phải biết chịu khó. Cho nên ta nói rằng là cái người mà chiến thắng là người ráng thêm 5 phút nữa. Thêm 5 phút không phải là cố định 5 phút. Có khi chỉ là 1 phút, 2 phút, có khi 10 phút. Đó là cái người chiến thắng phải vậy đó. Dù tình huống đó mình tức mình giải quyết liền thì nó hỏng. Mình cứ bình thường đi, cứ nghe. Mình thấy là nôn nóng quá thì nói đây này. Mình chỉ ra cái sự việc này 10 phút đi. Đứng yên đó 10 phút. Quán hỷ, cười, nghe. Vậy đó. Thì nó không tới 10 phút đâu. Vài phút để người ta nói hết xong, cái mình giải quyết cách nhẹ nhàng, êm thấm rồi thôi à. Thì chúng ta kết thúc cuốn truyện này không có người chết, là thành công. Thì cách làm như vậy tức là quý vị chinh phục cuộc sống đấy. Mà chinh phục được như vậy thì cuộc sống nó trọn vẹn, nó hoàn hảo. Nó ổn cho mình này, nó tốt cho người này. Rồi đức độ mình có, phước đức mình có, mình sống tốt. Đó là biết cách vươn lên. Biết cách chinh phục, không bị khổ là biết cách vươn lên. Còn chúng ta không làm như thế mà mong cái điều may thì nó khó có. Bây giờ là nói chung chung, vậy thì quý vị cũng khó nắm. Chúng ta đi qua cái bước kế là cái phương pháp để chúng ta chinh phục cuộc sống để mình vươn lên được. Thứ nhất á, là mình phải tập chịu đựng trong gian khó. Và mình tập cho mình một cái thói quen là thích rèn luyện hơn là thụ hưởng. Quý vị tập thói quen đó thì có người mà nó thánh thiện lắm. Đơn giản chỉ rồi có một vị Phật tử ở gần đây. Hè vừa rồi có một đứa con học lớp 11 gửi lên chùa ở với mấy thầy tập tu 3 tháng. Thì quý thầy cũng dạy đơn giản thôi, mà quan trọng là hòa nhập được chư Tăng đúng phép, đúng tắc, rồi đi tu hành đàng hoàng vậy thôi. Thì sống như là bình thường chứ chưa phải là tu ghê gớm. Nhưng mà khi lên đây tỉnh táo lại về, ngày xưa thấy vì ba nói thì cãi lại, cừ lại, ba không thể trị được. Thì bây giờ là biết hỏi ba có khỏe không, hôm nay ba có cái gì buồn không. Ban đầu là mẹ làm gì làm, còn mình thì cứ ôm cái điện thoại thông minh chơi game, không cần để ý. Đến độ mà ba nhắc không được thì ba phải tìm cái cách là ba nằm sát bên con. Con coi phim Hàn Quốc thì ba mở pháp ra nghe vậy đó. Con mở là diễn viên lớn, ba mở lớn hơn vậy đó. Để coi thử là cho tới cùng coi thử ba với con ai hơn vậy đó. Không biết làm cách nào hơn. Nhưng bây giờ về thì không. Buổi sáng thay vì thờ ơ mẹ mua đồ ăn về anh chịu ăn, thì bây giờ biết đi mua đồ ăn về cho mẹ, hỏi mẹ ăn cái gì, mấy đứa em trong nhà ăn chưa, vân vân. Rồi đi đến nhà bạn ăn uống gì ngày Tết á. Thì ở đây trong chùa ăn xong là không có ly. Người tu là không có được phí phạm của. Cho nên ăn xong là rót nước vào trong cái chén cơm của mình, rửa sạch cái chén đó và uống luôn, chứ không được phí phạm. Thì chú bé này cũng tập thành thói quen đó. Quen rồi. Cho nên khi đến nhà bạn thì ăn xong cũng rót nước trà vào trong chén, rửa sạch cái chén và uống. Một cái hành động đó thôi làm cho cả một gia đình bạn đó là chấn động. Thằng này nó hay quá, không biết ai dạy hắn mà hay quá. Ở đây quý thầy chưa nói cái chuyện Phật pháp cao siêu, nói cái chuyện là nếp sống bình thường thôi, mà thấy cuộc đời họ đã nể phục rồi. Thưa quý vị, con mình, cháu mình mà mình rèn được cái đức tính hy sinh, chịu khó rèn luyện chứ không phải thụ hưởng, thì đi ra ngoài nó quen rồi, thành ra nó tự động vậy đó. Nó đến chỗ nào chưa pha nước nó pha, chưa nhắc ghế nó nhắc, thấy dưới bếp làm cơm nó xuống nó phụ, nó thấy tự nhiên bình thường. Nhưng mà cuộc đời họ cho đó là một việc rất cao thượng, rất đạo đức, họ quý. Họ nói con nhà ai khéo dạy, cuộc đời thương nó là cuộc đời nuôi nó. Thì chúng ta có trăm tuổi nhắm mắt, quý vị có yên tâm không? Là yên tâm. Ngược lại, mình không biết thương nó mà mình nuôi nó, nuôi bằng cách là thôi đời mình khổ rồi, giờ mình tức cái khổ, mình giận cái khổ quá, giờ mình cho con nó sướng, mình hy sinh mình làm cho nó thụ hưởng. Con muốn cái gì mua đem gì mua về, con thích ăn gì mua về, rồi ăn xong rửa chén con đừng có rửa hư móng tay, để đó mẹ rửa cho, vân vân. Tập lâu ngày nó có một thói quen là mình là người được phục vụ. Cái này có rồi quý vị. Thậm chí học đại học rồi, lớn rồi, biết nhận thức rồi. Nghe con đi học đại học ở xa về là ba mừng rỡ lắm. Ba ở quê nghèo, chạy chiếc xe ông đá cả thạch thạch chạy ra bên xe đón con. Giờ em nó con dần nó nói, bữa nay sao bán lấy cái xe của anh hai cho nó đẹp. Trời ơi, ba nó đón nó khấp khởi mừng, nó con nổ nạt nữa. Nó vậy đó. Thì tại vì chúng ta tập cho nó một cái thói quen là gì? Tôi được phục vụ. Thì bước vô nhà người ta nó có biết người khác không? Nó không phải không biết mà nó quên đi. Mình chưa tập cho nó chứ nó không biết, nó không để ý, nó vô tình. Về nhà người ta thì ngày Tết nó ăn bánh tét, nó vứt lá đó. Thì người lớn dọn lên bàn trên cắn hột dưa. Cắn hột dưa nó quên dọn, nó vứt đó. thì người lớn lên dọn hộp dưa xuống bếp nó chiên cơm. Chiên ăn xong nó quên dọn, nó vứt chào đó, người lớn xuống rửa cho nó. Thưa quý vị, ai nuôi nó? Chỉ có cha mẹ nó nuôi nó thôi, chứ ai mà nuôi cho nổi. Thưa quý vị, chúng ta lột vỏ ở đời với nó mà nuôi cho nó không? Đâu được. Cho nên mình chọn hai cách. Một cách là mình nuôi nó, và cách thứ hai là xã hội nuôi nó. Nếu quý vị chọn cách mình nuôi nó thì cứ cưng nó đi, chiều nó đi, đừng rèn luyện tội nó. Thì đó là mình nuôi nó đó. Thì cố gắng sống làm sao mà chờ con 100 tuổi rồi mình đi. Còn cách thứ hai á là mình phải tập cho nó rèn luyện để xã hội nuôi nó. Nói tóm lại, mình phải tập cho những đứa nhỏ biết cách vươn lên trên cuộc sống. Bởi cuộc sống ai cũng khổ, mình khổ, hắn cũng sẽ khổ. Cho nên tập cho nó vươn lên. Mà muốn tập nó vươn lên thì chúng ta phải làm gì? Từ nhỏ, mình tập cho nó cái cách rèn luyện, cách chịu đựng. Tất nhiên con nít thì nó không có quen, nhưng mà mình tập chút chút thôi. Tập thành thói quen chứ không cần phải là nặng nề lắm. Đừng đưa những bài tập khó quá. Ví dụ kỳ rồi mùa hè, trong nhóm mấy chú bé ở là tập tu đó đó, thì mấy thầy không có giảng đạo được. Tại vì lớp 6 có, lớp 7 có, lớp 8 có, lớp 10 có. Mà mấy cái đứa mới lớn đó nó ngung ngung nghinh nghinh, nó đâu phải là đứa nào cũng ngồi yên nghe pháp đâu. Ngung nghinh nhiều lắm. Thành ra mình phải triển khai tâm lý, nói chuyện từng chút vậy đó. Hỏi cậu bé này, có khi nào ở nhà con thấy bực bội cha mẹ không? Nó giờ có chứ thầy. Mỗi lần vậy con làm gì? Mỗi lần con bực bội rồi con chạy vào phòng đóng cửa là cái rầm, là con lấy con gấu bông nó cũng đấm hết cái cơn giận của con. Giờ quý vị có thể khuyên nó đừng có giận không? Nó con đừng có giận đâu được. Nói thì con làm vậy cũng phải, tại giận quá mới chiều sao cho nổi. Nhưng mà phải thì phải, mà hại thì nó hại cho con nhưng không có lợi. Nó hại sao? Con làm như vậy thì đóng cửa lại, con đấm con gấu bông thì vô tội đâu có gì đâu. Nhưng mà con đang tập cho con cái thói quen là giận dữ. Mà bây giờ học lớp 6 mà giận cho tới ra đại học thì quá nhiều năm. Thành ra cái giận này nó lớn lắm. Mai mốt ra trường đời, mình đi lấy cái hợp đồng mà lỡ người đó, họ ngăn ngán cái gì đó, mình giận là quá, mình không lấy hợp đồng được, hỏng. Cuối cùng con khổ thôi. Đó là chuyện nhỏ nhỏ thôi, chứ cuộc đời nó nhiều thứ lắm. Nhiều lúc cái chuyện đó con chỉ cần cười chút nó thành, mà con giận nó hỏng. Cho nên bây giờ thầy bày ra cái cách. Thay vì giận, con vô con lấy con bông con đấm, thì bây giờ cũng giận chứ, sao không giận được? Mình chưa có tu mà. Thì lợi giận á, con nhớ này, khi nào bố mẹ rầy á, mình có giận á, thì mình làm thinh. Mình đứng đó cái mặt cho nó hiền, cho nó ngoan. Thì bố mẹ thấy mình hiền ngoan làm thinh, vậy là bố mẹ không nói nữa. Thì khi không nói nữa, hòa bình ổn định rồi, trong lòng mình vẫn còn giận chứ, nhưng mà mình chịu khó một tí, ngoan hiền đứng im lặng vậy đó, thì bố mẹ không rầy. Mình vô phòng mình đóng cửa lại. Thay vì đấm con gấu bông á, thì con nằm xuống, buông hết tay chân đi, hít sâu thở nhẹ cho nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Chút xíu nó khỏe xong ấy, thức dậy, tỉnh dậy, hết giận, bình thường. Giờ con được cái gì? Không có hèn đâu. Tại con làm cái đó trong phòng, ai thấy đâu mà hèn với Vinh, bình thường. Mà nó được cái gì? Nó được cái sức chịu đựng, nó quen. Và nhiều lần như vậy á, thì cái giận nó quê, nó mất cơ hội, nó không có giận nhiều, và mình có cái lực. Thế mai mốt ra cuộc đời này nó có những thứ khó, thứ khổ, thứ nghịch ý trái lòng, con rất là bình thản, bình thường. Thì chính đó là con không khổ, con thành công. Đó, thì quý vị thấy cách rèn không? Rèn chút chút, tập thành thói quen thôi. Cho nên chúng ta muốn chinh phục cuộc sống để vươn lên đến cuộc sống, phải rèn luyện quý vị. Không thể nào mình ngồi nghe vậy về nhà làm được liền đâu. Nếu nói mà nghe làm được liền, mình là thánh rồi. Đâu dễ, phải rèn luyện thôi. Thì đổi lại. Ngày xưa mình giận, thế bây giờ mình đổi lại là không giận. Đổi lại thôi. Chứ nói chuyện tu thì nguy hiểm. Nói chuyện tu quý vị nói, thầy tu với con tu chưa được đâu, khó lắm. Cho nên bây giờ của thầy sợ chuyện tu lắm, không dám nói. Nói ra là đổi lại cho thầy liền, là quả như đi về, trả lại cho chùa. Mình về là mình không tu được. Cho nên không nói chuyện tu nữa. Nói, đổi lại thôi. Ngày xưa buồn, thế bây giờ đổi lại là cười. Ngày xưa là giận, giờ đổi lại là không giận, nó tập lại từ từ. Thì đó là một ví dụ, nhưng mà để nói tổng thể tất cả đó, thì nó chỉ có một quy ước thôi. Một là mình tập làm tất cả việc. Tập làm tất cả việc không phải là mình làm giỏi, làm hay. Quý vị nhớ, nếu làm giám đốc một bệnh viện mà giỏi về chuyên môn thì chúng ta quên tổ chức thì cũng không thành công. Cho nên cái người giỏi chuyên môn chỉ làm bác sĩ thôi, cùng lắm là trưởng khoa thôi. Còn giám đốc bệnh viện phải là người giỏi cả tổ chức và chuyên môn. Cho nên chúng ta giỏi tất cả việc, gần nhất là mình hiểu, mình thông cảm với từng thành viên trong gia đình và con cháu mình. Khi thông cảm được, quý vị phân bố công việc, phân bố cuộc sống, điều tiết cuộc sống tốt, không bị sốc. Xa hơn, làm giám đốc chúng ta cũng phải giỏi như thế. Cho nên giỏi, hiểu, cảm thông để lãnh đạo tốt. Cho nên tất cả việc thì nó nhiều lắm, nhưng mà mình thử cái việc nữ công gia chánh nè, cái việc mà chấn lấm tay bùn nè, cái việc mà viết văn triết lý này, việc lý luận giữa công chúng này, việc làm một cái đề án gì đó lớn để mà đột phá, tức là tập như thế. Chúng ta trải qua từng việc lớn và nhỏ như vậy, thì cái con người trải qua như vậy họ rất là tự tin. Tất nhiên làm như thế thì chúng ta nhớ làm để rèn luyện, chứ không phải là chúng ta làm để mà thấy là mình làm được gì. Cái thứ hai á, là mình tập làm sao mà không cho phép bản thân mình thích hoặc là không thích một điều gì. Mình tự đặt cho mình đi. Quý vị phải đặt cho mình một cái quy tắc là không cho phép mình thích và không thích một điều gì. Vì sao như thế? Quý vị làm được điều đó thì chúng ta sẽ mạnh. Chỉ có mạnh mới vươn lên được. Chứ còn chúng ta không mạnh thì chúng ta yếu hơn cuộc đời, thì cuộc đời nó đập mình thì mình khổ thôi. Ví dụ bản thân mình hoặc là con mình, cháu mình chẳng hạn, nó lớn rồi, nó thấy một cái điện thoại công nghệ mới ra đời cần thiết cho việc học hành hay làm việc của nó đi, cái máy tính gì đó, ví dụ vậy. Thì đầu tiên á, là nó nói con thích cái này quá. Thì mình nói rằng là bây giờ gia đình sẽ mua cho con cái này, nhưng mà với điều kiện là con phải để lại 3 ngày, 7 ngày hoặc 2 tuần cho tới khi nào con cảm thấy đó là cái nhu cầu cho công việc, chứ không phải thích thì sẽ mua. Còn khi nào con đang là thích thì khoan mua. Mình nói khoan mua chứ đừng nói không mua, nó ghê gớm quá. Đó là mình nói nhẹ nhàng để mình tập. Con tập như vậy đi, con cứ chờ đi, ngày hôm sau hoặc 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 2 tuần gì đó không biết, con tập thì khi nào con cảm thấy là không phải thích mà đó là cái công việc thì mua. Cái chuyện nhỏ vậy đó. Còn giả sử mình không thích cái chuyện đó, không thích người đó, thì mình đối diện. Tập vậy đi. Thì nghe nó bình thường lắm, nhưng mà từ nhỏ tới lớn quý vị đặt quý vị vào cái vị trí như vậy á, thì lớn mình mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ theo nghĩa là đâm đìa mà mạnh mẽ, chứ không phải mạnh mẽ theo cái kiểu mà thanh niên. Thì chính cái này mới vượt lên khỏi cuộc sống quý vị. Chứ không luyện như thế thì không dễ đâu. Thật ra thì ai cũng có trí tuệ hết, nhưng mà có người ta sợ gì có những phút chốc thiếu trí mà đưa đến những cái tồi tệ khó lường, là vì nó thiếu tỉnh táo. Thì thật ra là cái gốc của nó là không có lực. Mà cái gốc của không có lực là không có tỉnh táo. Mà gốc của không tỉnh táo là chúng ta có nhiều điều thích và không thích quá. Có nhiều điều quá. Và nếu quý vị có quá nhiều điều thích và không thích thì quý vị quên chính mình. Mà khi quên chính mình thì chắc chắn là mình sẽ yếu. Mà khi yếu thì sao? Là phải khổ thôi, không thể khác được. Đó là mình tập chịu đựng trong gian khó, rèn luyện từ lúc nhỏ. Cái bước hai là chúng ta phải tập rèn luyện từ việc nhỏ tới việc lớn. Cái kia là theo thời gian, là chúng ta phải tập rèn luyện chịu đựng gian khó từ lúc còn nhỏ. Còn cái này là không gian, là việc đó dù lớn hay nhỏ, mình cũng phải biết cách khắc phục. Chúng ta thường nghe những cái câu chuyện ngày xưa ta kể là ông vua, ông có một vị quân sư rất giỏi. Dưới vị quân sư tài ba này thì có một người đệ tử rất giỏi, đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng, làm gì thành đó. Nhưng mà khi mà cái ông quân sư này già rồi, thì cần tìm người kế vị. Thì nhìn đi nhìn lại, không ai khác hơn là đệ tử của mình. Quá giỏi. Khi được vua yêu cầu tìm người kế vị quân sư, thì ông sư phụ á, là ông quân sư đang tại vị, ông nói đệ tử. Ông nói hôm nay nhà vua yêu cầu phải tìm người kế thế làm quân sư. Ta nhìn lại thì không có ai ngoài ngươi. Tuy nhiên, ngươi thì giỏi đấy. Nhưng mà còn một việc cuối cùng ngươi phải làm. Đó là tìm đến lão ăn xin đầu đường. Học lấy một điều về đây. Thì ta trao cái ngôi quân sư lại cho. Còn nếu không làm được như thế, không học được một điều gì ở lão ăn mày ăn xin dớ giấy đầu đường á, thì đất nước này thà không có quân sư còn hơn. Thì anh chàng này, anh trăm trận trăm thắng, anh làm gì được đó. Đi tới thì hỏi ông lão này vài câu đối đáp. Thì ông nói tỉnh queo vậy. Nói cho tôi theo ông được không? Nói cũng được. Đi theo học được không? Nói đi thì đi. Quý thầy kể văn tắc tẩy thời gian. Thì ông lão ông gặp rác là hốt rác. Rồi ông dọn rác về đường. Rồi ông kia cũng cầm vậy đó. Tuy là rác nó thối, nó khó chịu. Nhưng mà tại vì cái tiếng gọi quân sư nó lớn quá, thành ra cố gắng cắn răng chịu đựng. Cắn răng chịu đựng để mà đi xúc rác với ông lão ăn xin này. Tới khi đang xúc rác vậy đó, xúc trúng cái xác thối của con chồn á, xúc một cái rột thối quắc vậy đó, gớm ghét vậy đó. Cái ông này ông chịu hết nổi rồi. Còn cái ông ăn mày kia, ông lấy tay ông xúc bưng bình thường, ông bỏ lên vậy. Anh đệ tử này anh về anh tấu lại với ông thầy, nói: trời ơi, cái ông ăn mày đó có gì đâu học mà thầy biểu con đi học. Ông không nhận là một tay ngu dốt, ông còn gớm ghét, còn dớ giấy nữa. Thì cái câu chuyện vị quân sư này nói rằng là phải học lấy một điều đó thì mới làm được quân sư. Còn nếu tài ba sách lược mà không học lấy được điều đó thì ta đất nước này không có quân sư còn hơn. Câu chuyện này thì nó có ý nghĩa cao hơn. Nhưng ở đây quý thầy muốn dừng lại cái ý nghĩa nó nhẹ nhàng, nó nhỏ. Đó là gì? Chúng ta muốn làm việc lớn thì phải biết rèn luyện từ những cái nhỏ nhất. Quý vị thấy cái người nào ngày xưa nghèo khổ cực với nông thôn với bà con, mà tới khi may mắn mà giàu á, thì người đó họ sống có tốt với người khác không? Họ thương cho nên họ cảm thông người nghèo, họ sáng sớt, họ chia sẻ, họ sống tốt. Còn cái người nào sinh ra trong nhà đại gia liền mà giàu mà họ không có biết khổ á, thì quý thầy không nói 100%, mà thường là giống như là ít biết cái nỗi khổ người khác thì sự thông cảm ít hơn. Cho nên chúng ta phải biết rèn từ điều nhỏ tới điều lớn, chứ không phải là chúng ta chỉ nói điều lớn mà bỏ điều nhỏ. Cho nên trong nhà thiền thường nói rằng là con sư tử nó bắt một con voi, nó dùng hết sức, hết chú tâm của nó để bắt như thế nào, thì khi bắt một con thỏ, một con chuột, nó cũng phải cẩn trọng như vậy. Còn nếu mà các con vật khác á, bắt con vật lớn thì được, mà bắt con nhỏ thì không bắt được. Đó, thì mình là người tài là phải biết cẩn trọng, chỉnh chu từng việc nhỏ đến việc lớn. Vì sao như thế? Bởi vì nếu chúng ta không dám làm việc lớn, thì chúng ta hay thường bị ái ngại. Cho nên mình làm gì đó mình sợ, mình không dám làm. Cho nên phải biết cách phấn đấu làm việc lớn. Và biết làm việc lớn mà không biết làm việc nhỏ thì chúng ta thua gì quý vị không? Thiếu sự kiên nhẫn, kiên trì. Cái việc nhỏ nó giúp cho mình kiên nhẫn, kiên trì. Ngày xưa mà vua quan người ta muốn chọn làm những việc lớn. Nói xin lỗi quý vị là những cái cuốn truyện họ viết lại á, là ông vua ông bắt chùi cái bồn đi cầu á. Tập kiên nhẫn như vậy á, cho tới khi nào mà chùi thấy bình thản không nhăn nhó, lúc đó mới trả việc lớn được. Bởi vì đó là sự kiên trì. Cái việc nhỏ là nhỏ thật, nhưng mà chúng ta tập cái tính kiên trì. Quý vị biết vì sao phải tập kiên trì không? Nếu nói ngắn như vậy thì chúng ta thấy mình không cần phải không? Nhưng mà không phải đâu quý vị. Không phải khi không ta làm vậy đâu. Bởi vì sao phải kiên trì? Bởi vì cuộc đời này á, nó không bao giờ có một câu chuyện xong rồi ngày mai không còn gì. Mà ngày nào nó cũng có một câu chuyện mới, nó tiếp diễn, nó dai dẳng, làm mình khổ hoài à. Quý vị có thấy vậy không? Mình vừa giải quyết xong cái chuyện này, nó lo chuyện khác. Giải quyết hết cái khổ này, qua cái khổ khác. Giải quyết hết cái chuyện này êm thấm, qua cái chuyện khác, nó không êm thấm. Mà hình như là nó theo mình từ khi mới sinh ra biết khóc cho tới khi già thôi à. Nó có tha mình không? Cuộc đời là dài dẳng thì chúng ta phải kiên trì mới sống được. Quý đồng ý không? Còn nếu nó dài dẳng mà mình không kiên trì thì mình không sống nổi, mình thất bại. Cho nên chúng ta tập việc nhỏ, tức là rèn tính kiên trì. Quý vị biết ngày xưa mà đi học, học cấp tiểu học á, nhớ là trong trường có mấy thầy mà giám thị hay đánh á. Mấy anh chàng mà nghịch ngợm á, nghe nghịch, kêu lên văn phòng. Thấy thầy hiệu trưởng, ông thầy đó là ông nói, bá roi nghe không? Làm quốc bá roi rồi xuống. Thì xuống nghe bàn tán với nhau làm anh đó nó không ngán. Không sao, nghe bá roi thì mình gồng mình nín thở làm bá roi là rồi. Thì té ra bá roi là đau điên. Nhưng mà rồi thì học trò nó thấy là dễ chịu. Tại nó rồi thì thôi. Nhưng mà bữa nào lên mà thấy ông thầy hiệu phó đó là biết rồi, là khổ rồi đó. Ông không nói mấy roi. Ông cái dịp vậy này, ông này, cái tội này thấy không? Đánh đập nghe không? Ông dịp hoài này, cái dịp hoài, ông nói hoài vậy này. Vừa dịp vừa nói. Không biết nó đau hay không, mà xuống dưới tụi nó khó chịu lắm. Nó khổ hơn là bá roi làm cái bóp cho nó rồi. Thầy hiệu trưởng tôi nói, bá roi hay không? Làm rót 1, 2, 3. Thì mà anh chàng đó kể là mình gùng mình nín thở. Làm ba roi tuy đau thiệt rồi khỏe không gì hết. Còn gặp thầy hiệu phó là khổ thiệt cái nhà. Ông không nói mấy roi mà ông vừa nói chuyện mà ông vừa rắn rồi vừa dày mà ông nhịp cái roi hoài vậy nè. Khó chịu lắm. Thì cuộc đời là vậy đấy quý vị. Nó không bao giờ ra giá cho mình là nó đánh mình mấy roi. Nó không ra giá. Mà ngày nào cũng nó nhịp hoài vậy đó. Quý vị thấy nó nhịp không? Mới làm qua đó giờ gặp là cái mặt cho wow rồi không biết cái vụ gì đấy. Rồi mới êm đó giờ mới gây lộn nữa. Mới hết buồn đó giờ buồn nữa rồi. Nó dậy hoài đó, nó không có đánh mình cho rồi mà nó nhịp nhịp vậy đó. Quý vị thấy cuộc đời này nó có phải nó gây chuyện mình hoài không? Chính vì như thế cho nên chúng ta phải kiên nhẫn. Muốn chinh phục để vươn lên, muốn vươn lên chúng ta phải kiên nhẫn. Thế thôi, không khác được. Chúng ta phải khẳng định là không khác được thì mình mới chấp nhận rèn chuyện nhỏ. Còn nếu mà mình cứ nghĩ càng quá, chúng ta chế chuyện nhỏ thì thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn thì không chịu được sự dài dằng cuộc đời thì phải khổ thôi. Mình nhớ ngày xưa, cái thời mà chưa được đầy đủ vật chất đó, cơm thì nấu mà nó lộn với khoai với sắn, nó đổi màu luôn, ăn không còn vị cơm. Nghe mọi người mơ, biết hôm nào, biết ngày nào có được miếng cơm trắng mà ăn với muối cho nó ngon cái miệng. Vậy là muốn qua cái cơn khó khăn. Thế rồi nó cũng được như mơ, là có cơm trắng ăn với muối. Bây giờ không phải ăn với muối mà ăn đủ món. Rồi chúng ta không chịu. Bữa nào thức dậy mà thấy nấu nồi cơm mà nuốt không trôi vậy đó. Mơ ăn phở rồi có phở. Có phở chịu không? Phở ăn quà nó chán quá. Phải gì ăn theo Tây đi, pizza hay là mì Ý gì đó. Rồi tới khi mà tất cả những món đó đủ thì sao? Biết khi nào mấy đứa con nó lớn cho mình đỡ khổ. Nó lớn sao? Trời ơi, lớn biết khi nào nó có gia đình yên bề gia thất cho mình yên. Mình bớt lo đây. Rồi tới khi nó có yên bề gia thất thì sao nữa? Trời ơi, mấy đứa cháu bây giờ nó cũng nhỏ quá. Mình bỏ cũng chưa có được. Nói như vậy không phải là gì mà đó là sự thật. Sự thật cuộc đời là nó không có ngày rồi. Mà chúng ta muốn rồi á là sao? Muốn rồi là phải có cách vươn lên ngay từng tình huống mà nó đang xảy ra, đang đối diện. Chúng ta phải có bản lĩnh đó, có khả năng đó, có sức chịu đựng đó, có sự hy sinh đó, có sự kiên trì đó, thì chúng ta không khổ. Còn nếu mà nói biết bao giờ mới rồi, thì quý vị vĩnh viễn là khổ, không bao giờ hết khổ. Ta nói biết bao giờ rồi mà cuộc đời nó không có rồi. Mà đời rồi mới hết khổ thì rõ ràng cuộc đời không rồi thì chúng ta không hết khổ. Bây giờ mình biết nó không hết, đời nó không rồi, nó dài dặn. Thì cái chuyện dài dặn là của nó, thì chúng ta cứ kiên trì, thế thôi. Thì đó là chúng ta hay nói đó. Nếu sống được như vậy, thì rõ ràng cái niềm vui của mình, nó không phải là điểm đến hay một thành quả hay là một cái ngày thành công nào đó. Nó không có ngày mai tươi sáng nào đó. Mà nó là cái sự vươn lên ngay từng tình huống đang xảy ra trước mắt mình. Mình vươn lên được, thì mình vui ngay đó. Lo mà vui ngày đó đi, chứ đừng chờ ngày mai. Không có ngày mai vui đâu, nó vui xí rồi nó khổ lại à. Quý vị biết kiên trì như vậy, thì chúng ta biết vui trên từng chặng đường, từng tình huống và từng cái sự kiện xảy ra thì chúng ta vui được. Nhiều hay ít chúng ta vui được, chúng ta sống được. Còn nếu chúng ta không biết tránh thụ vui như thế mà chờ một cái ngày nào đó thì chắc là quý vị thấy nó vô vọng. Cái tập thứ ba là quý vị biết chúng ta muốn chinh phục được không phải là mình cắn răng mình chịu đựng mãi mà được đâu. Chúng ta chịu đựng tới mức độ nào đó thì mình cũng không chịu nổi, phải không? Rồi mình chịu đựng với những cái tình huống nó ít hơn, nó nhỏ hơn. Cho nên nó lớn quá chúng ta đâu chịu đựng nổi. Vì vậy mà quý vị muốn chịu đựng không phải cắn răng chịu đựng, không phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là cần phải có, nhưng mà không phải là tất cả. Cái kiên nhẫn chỉ là cái phương pháp tạm thời, chứ không phải là tất cả. Mà mình muốn chịu đựng được, hy sinh được, thành công được, biết có lúc vui lúc cương được, thì mình phải có năng lực của sự an định, chứ không phải là mình muốn là được đâu quý vị. Thì cái sự chịu đựng, sự kiên nhẫn đó đó là nhất thời, là cấp thời. Còn cái chuyện lâu dài, có căn cơ, có vững chắc thì phải có năng lực của an định. Cái năng lực đó ở đâu quý vị biết không? Chúng ta học nhiều biết rồi. Khi nào mà mình thấy cái ngày Tết rảnh rang, trời mát mẻ, mọi thứ vui vẻ thì chuyện gì cũng là chuyện nhỏ hết à. Tại vì mình được an định, thảnh thơi, cho nên cái lực nó mạnh. Lực mạnh thì chuyện gì trong đời nó cũng nhỏ, nó không có lớn. Nhưng mà ngược lại, khi mà đi làm căng thẳng quá, nó mệt mỏi quá, nó sôi động quá, nó căng thẳng quá thì sao? Căng thẳng quá thì mình mất năng lượng, cho nên gặp cái gì nó cũng wow, nó mệt hết. Cho nên cái năng lực đó nó nằm ở nơi lòng mình phải biết yên lắng. Nên nhiều người lắm đến hỏi, hỏi tại sao mấy thầy phải ở trong cái cảnh mà trong rừng như vậy? Thời đại bây giờ là văn minh hiện đại, sôi động phát triển. Mà vì sao quý thầy phải ở trong cái chỗ gần như vô vị vậy? Thì quý thầy nói đơn giản là như vậy. Trong cuộc sống con người chúng ta nó có hai mặt. Một mặt của sôi động và một mặt của yên tĩnh. Quý thấy cái đó không? Nếu ai không chấp nhận á, thì mình dễ chứng minh lắm. Nếu mà nói rằng là mình không chấp nhận cái cảnh yên tĩnh thì sôi động đi. Có nghĩa là không được ngủ, sôi động đi, sôi động 24/24 đi. Thì cái gần nhất đừng có nói chuyện mà trí tuệ cho mệt. Cái gần nhất là không ngủ thì máu nó không về gan, nó lọc được. Thì thần nó cũng không có bài tiết các cái khoáng chất thì dư thừa được. Thì chỉ có đi bệnh viện. Cho nên đừng nói cái chuyện tình lớn. Mà cái nguyên tắc một con người ta nó có hai mặt. Mình có hoạt động kiểu gì thì đêm ngủ ít nhất phải 5 tiếng đồng hồ. Còn không ngủ được, máu nó không về gan, nó lọc. Thì đó là hai mặt rõ ràng, một mặt đồng mặt tĩnh. Thì cái người khốn á, là người ta biết cân bằng. Khí đồng là đồng mà khí tĩnh thì chủ đồng tình, trống tỉnh táo để lấy năng lực. Chứ không phải là mình ly lờ, mình không chịu tỉnh. Chờ khi mệt nằm thư ra đó ngủ quên mới chịu tỉnh. Đó, nó có hai mặt vậy đó. Chúng ta không chịu tình thì cũng phải ngủ. Thì cái tình đó là không mê. Còn người nhận ra hai mặt của cuộc đời cần có tình. Thì hoạt động là động rồi, bây giờ tình cần có. Thì người ta chủ đồng tình trong khi tỉnh táo. Thì năng lượng nó hồi phục. Mà khi hồi phục thì sao? Chúng ta có năng lực thôi. Cho nên cái nguyên lý của con người có hai mặt đó là đồng có thì phải có tình. Nên cái câu nôm na đầu tiên của thầy trả lời rằng là mọi người đến đây để tập tu trong vòng vài ngày trong cái cảnh gần như lạc hậu yên tĩnh như vậy. Thì cái yếu tố, cái nguyên nhân, cái lý do đầu tiên gần nhất đó là làm quen với sự trống vắng yên tĩnh. Làm quen thôi, chứ nói gì. Vì sao? Vì con người mình lớn lên cái cõi lòng mình nhiều lúc nó trống vắng lắm. Nhỏ nhỏ thì con ba con mẹ, lớn tí nữa nó không biết nói chuyện với ai. Có những người sống với gia đình rất là vui vẻ hạnh phúc, không bất lòng, có trí thức. Nhưng có những chuyện không thể nói người thứ hai biết, là bởi vì nói ra sợ người khác khổ theo, không nỡ nói. Vì vậy ta nói là trong ai cũng có một dòng sông riêng mình, nó có cái cõi lòng riêng, nó trống vắng vô bờ mà không biết nói với ai. Thì hôm nay mình tập trước ấy, đối diện với cái khoảng trống vắng, để ngày mai mình có những lúc trống vắng mình quen rồi, mình không có khổ. Còn không đối diện, chúng ta 21 chỉ cần mới trống vắng một tí, không chịu sống rồi, la làng rồi. Nên có lần có mấy vị Phật tử từ xa tới, lớn đi với cháu mình cũng lớn rồi, học ra đại học rồi. Khi xuống thuyền, vô tình gặp mấy thầy đang lao động ở đó. Mừng quá, chạy tới mô Phật, con chào thầy, thầy có khỏe không hỏi hồi. Bỏ quyển đồ đạc dưới phà, cái đứa cháu nó kẻ né cách nách, nó bứng vác quá trời đồ đạc nặng vậy nhìn luôn. Ô, dì xin lỗi cháu, dì vô ý quá, không có để ý cháu, để cháu phải một mình khổ sở. Cô thầy nói không sao, để nó tập cô đơn cho nó quen, mai mốt cô đơn nhiều hơn nữa. Cứ để cuộc đời này nó lẻ loi cho nó quen đi, mai mốt nó còn nhiều thứ lẻ loi. Quý vị thấy mình càng lớn mình càng cô đơn không? Nói không được, giờ là mới là ông nội rồi mới đi tâm sự với mấy cái đứa nhỏ nhỏ đó, cho nên phải chịu ấy chứ. Cô thầy hãy nói rằng là bây giờ tôi hỏi đại chúng, chư tăng có cái gì đó nên xin thầy chỉ cho, hoặc là xin thầy cho con nghỉ, vân vân. Giờ tôi làm trụ trì rồi, giờ tôi xin ai đây? Không cho phép nghỉ như mấy thầy đâu. Thì phải tập cho nó quen chứ, tôi xin phép ai đây? Thì quý thầy nói là tu thì cái chuyện nó lớn hơn. Nói ra quý vị thấy nó ghê gớm. Nhưng mà đời, thưa quý vị, sự thật nó càng lớn, mình càng phải đối diện những thứ mà không thể nói được. Thì cái gần nhất là mình cứ đối diện với những thứ trống vắng đi cho nó quen. Mai mốt lớn lên mình gặp nó mình quen rồi, mình có lực chịu đựng rồi. Đó là cái gần nhất. Còn cái xa hơn á là mình tập yên lắng để được an định. Quý vị nhớ cuộc đời này nha. Nếu chúng ta giáo hóa trẻ con mà chúng ta đóng phòng cho nó không thấy gì hết thì nó bị gì? Bị tự kỷ. Nếu chúng ta cho nó sôi động quá cho tới lớn thì bị gì? Bị khuấy động, mất năng lượng, không tỉnh táo thì gặp việc khổ, dễ bị khổ. Và cái mức độ cân bằng là gì? Cân bằng là yên tĩnh để sinh hoạt trong cuộc sống. Cái giờ tỉnh là lấy lại lực, giờ hoạt động là ứng dụng cái năng lực đó trên cộng đồng. Và cái đạt tới cuối cùng là có năng lực trong tâm. Cho nên đồng và tỉnh, chúng ta đang là mình chứ không phải đồng tỉnh. Đó là thành công. Lặng lẽ, trầm tĩnh, nhưng mà phải sống động, sinh động. Chỉ sống động, sinh động nó không phải là khuấy động, nó không phải là năng động, mà nó là sinh động nhưng mà rất là trầm tĩnh. Thì cái đó là chúng ta lấy được cái lực của tâm mình. Mà khi có lực á, thì trong đó nó có mấy tính chất. Thứ nhất là mình có cái lực định tĩnh. Khi có lực định tĩnh á, thì người mình nó có bản lĩnh, có tự tin. Khi lực định tĩnh có thì năng lượng nó không có mất. Năng lượng dồi dào thì chúng ta cũng bình tĩnh, tự tin. Chứ bây giờ mình không tập cho nó có năng lượng mà nói bình tĩnh, tự tin cái con già mà ra ngồi nó mất hết năng lực, làm sao mà bình tĩnh được từ nó đúng. Cái tính chất kế á, là nó sáng hơn bình thường. Thì chúng ta có trí tuệ, có tầm nhìn, có hướng đi. Rồi nó có thêm một tính chất nữa là gì? Có niềm vui, nhẹ nhưng mà rất tràn đầy, rất an lạc. Một con người có an định này, có năng lượng này, có trí sáng này, có tự tin, có bình tĩnh, có an lạc. Thì thưa quý vị, người này họ chỉ biết thông cảm cho đời, họ cho đời, chứ họ không có trách đời. Còn cái người mà thiếu năng lực này, thì cái lời nói nhường nhau cũng không có sống mà nói gì cao thượng. Nhiều người nói cái chuyện cao thượng lắm, nhưng mà mới một lời nói thôi chưa nhường nhau được, sao cao thượng. Còn khi quý vị có đủ cái năng lượng đó đó, thì cuộc đời này chúng ta chỉ có ban cho. Mà khi ban cho thì chúng ta chắc chắn là an vui thôi. Như vậy mình đã chinh phục thành công. Mà chinh phục thành công là sao? Chinh phục thành công tức là chúng ta biết cách vươn lên trên cuộc sống. Thì cách vươn lên quý vị đã hiểu rồi, có biện pháp rồi. Muốn cao xa hơn thì nghe những bài pháp khác. Còn hôm nay cái bài này nó thực tế, nó nhẹ nhàng. Cho nói cao nhiều lúc quý vị về không có biết chia sẻ ra mà dùng trong cuộc sống. Thì để kết thúc bài này, quý thầy dựng chứng một hình ảnh. Mỗi sáng quý thầy đi công việc xuống bậc cấp, thấy hai cái hàng tùng hộ phách đó, tùng gai đó nó lên, mình thích vô cùng. Trong rừng rậm không thể phá quang cho nó được, mình cứ trồng dưới lùm rậm vậy đó. Cứ trồng những cái cây tùng hộ phách, tùng lá gai đó, trong cái lùm chăn chịch vậy đó. Những cây khác á thì một là chết, hai là nó lên mà lên cong queo, cho nó không có lên thẳng được. Nhưng cái tùng này nó hay cái là nó không có chết. Bị che, bị ếm, không có ánh sáng, bị trùm lên. Chằng chịt, quý vị biết giấy mà nó chằng chịt chứ đừng nó ghê không? Thiếu ánh sáng, bị ếm vậy đó. Cái khác bị ếm thế là nó chết, hoặc nó cong queo, nó thành tật. Còn cái tùng này đặc biệt, quý vị chút xíu đi xuống coi, nó hay lắm. Bụi rậm chằng chịt vậy đó. Thế mà nó vẫn khéo lách và lên thẳng. Chúng ta thì một á, là phát cho tôi lên, không là tôi chết. Còn hai là tôi lách nhưng mà tôi cong. Cuộc đời này là phải như thế, không chấp nhận là tôi không sống được. Tôi bất mãn, thì bất mãn gọi là bất đắc chí đó. Sống mà tâm hồn đã chết rồi đó. Còn cái người khéo thì nói rằng là lách mà sống nhưng mà nó cong. Chúng ta hay nghe cái câu chuyện của Tết Đoan Ngọ, ông Khúc Nguyên đó. Ông sống dưới một cái xã hội gì đó mà ông hơi bất mãn. Rồi ông tính tới cái bờ sông, ông tự tử đó. Gặp ông lão chăn trâu. Ông lão hỏi đi đâu đây? Nói thấy đời đục cả một mình ta trong, đời xảy cả một mình ta tỉnh. Cho nên ta chết cho rồi. Thì ông Khúc Nguyên ông nói như vậy là gì? Đời phải sáng sủa cho tôi sống. Và lùm phải phát sạch cho cái tùng nó lên. Còn không như ý thì sao? Tôi chết cho rồi. Thì cũng vậy, cái lâm nó che thì cây nó chết cho rồi. Đó là một hướng. Hướng thứ hai thì ông lão ông nói vậy nè. Có gì đâu. Chỗ nước đục thì mình cho trâu uống, mình làm nước uống. Còn chỗ nước dơ thì mình rửa chân. Có gì đâu mà trong mà đục mà phải chết phải sống. Thì nghe vậy mình học được cái bài là phải tùy mà sống. Nhưng mà không biết chúng ta học hết cái bài học này chưa? Nhiều lúc mình nói tùy mà sống, mình tùy hồi cái mình bị cống queo. Ở đây quý thầy không nói ông lão sai, mà chúng ta đang nói rằng là mình học hết cái bài học này chưa? Mình tùy cái mình bị cống queo. Nó giống như là cái lùm lên, cái cây khác, nó muốn lên nó phải bò. Khi nó sống được rồi thì nó thành cái cây tật, nó cong. Còn cái tùng này nó hay lắm. Quý vị chút xíu đi xuống coi. Cái lùm rùm như này. Mỗi sáng mình đi cỏ thì nó có bị cống, nó không cong. Nó cứ lên thẳng. Nó lách cái kiểu gì không biết. Mà mấy cái lùm nó chằng chịt kiểu gì cũng không có che nó được. Nó cứ thế nó lên. Và nó lên vững là thẳng. Nó hay vậy đó. Nó không chờ dọn dẹp cái lùm đó. Và nó cứ thế vươn lên. Lên bởi cái sự che chắn của lùm đó mà nó vẫn không cong, nó vẫn thẳng. Quý thầy rất thích cái hình ảnh đó. Thì cái lùm đó quý vị biết cái lùm gì không? Cái lùm bất như ý của cuộc đời. Ai cũng có hết. Ai cũng có một cái lùm bất như ý. Mà trong chùa của thầy hay nói là án bằng tổ đó. Gọi là bị che chắn, làm chướng ngại, vướng lại cái lùm đó đó. Thì trước cái lùm đó chúng ta chọn cách sống nào? Cách thứ nhất, một là phải xuông, không xuông tôi chán tôi không sống nữa, tôi thả trôi, bất đắc chí rồi sống không có lợi ích, sống mà chán ngán. Đó là một cách. Cách thứ hai, tôi khéo léo lách để tôi sống, nhưng cuối cùng là tôi cong, tôi không có thẳng. Và cách thứ ba là cái cách mà quý thầy nói là biết chinh phục, biết vươn lên trong cuộc sống, là lùm nếu mà nó trống thì cảm ơn, tốt, vui, thích. Còn nếu mà lợn nó che thì không sao, cứ thế mà lên, đừng có để ý cái lùm nó, cứ thế mà lên. Và lên làm sao mà lên được, sống được, thẳng được. Đó là quý vị đã biết khéo léo điều chỉnh để chinh phục, để vươn lên trong cuộc sống này. Thì chính mỗi vị phải nỗ lực. Quý thầy chỉ là chỉ ra cái hướng thôi. Quý thầy không giúp được điều đó. Còn nếu mà nói quý thầy giúp được thì ai giúp cho quý thầy? Quý thầy vẫn đáng có mà. Và từng ngày cũng phải biết sống mà, biết vươn lên mà. Cho nên mỗi chúng ta phải lo thôi. Quý thầy chỉ dành một tuần được tiếng rưỡi đồng hồ giúp quý vị xí vậy đó. Chứ đâu giúp được 24 trên 24 và 7 ngày trên 24 giờ được. Không ai có quyền giúp được như thế cả. Cho nên mỗi vị phải tự giúp thôi. Và biết sống như vậy, biết vươn lên như vậy, thì chúng ta mới là người biết học Phật, biết tu, biết vượt khổ. Thì việc đi chùa học Phật của chúng ta mới có kết quả tốt. Chúc quý vị cố gắng, nỗ lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp mê tân ê ca đề tử và chúng ê sanh na đều tròn thành Phật ê đạo.